Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 34 ngày 31 tháng 3 2024 của Chính phủ, quy định rõ điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông, cơ giới đường bộ. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Minh Thông ở huyện Tây Sơn, ông Nguyễn Quốc Trung ở huyện Phú Cát và ông Hà Văn Long ở huyện Tuy Phước. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Minh Thông ở huyện Tây Sơn hỏi, người lao động làm hư hỏng máy móc thiết bị của công ty thì bị khấu trừ tiền lương tối đa là bao nhiêu hàng tháng để bồi thường thiệt hại? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 102 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về khấu trừ tiền lương cụ thể. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ Luật này. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình. Mức khấu trừ tiền lương hàng tháng không vượt quá 30% tiền lương thực trả hàng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Điều 129 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về bồi thường thiệt hại như sau. Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 điều 102 của bộ luật này. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động. Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm. Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường. Như vậy, mức khấu trừ tiền lương của người lao động hàng tháng tối đa là 30% để bồi thường thiệt hại cho công ty sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.
Ông Nguyễn Quốc Trung ở huyện Phù Cát hỏi, các phương pháp định giá đất theo luật đất đai 2024 được quy định thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5, Điều 158 Luật Đất đai sửa đổi năm 2024 quy định các phương pháp định giá đất bao gồm phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất nếu có, để xác định giá của thửa đất cần định giá. Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu thập ròng bình quân năm trên một diện tích đất, chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 3 năm liền kề, tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất. Phương pháp tặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất. Khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình, theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất thị trường. Chính phủ quy định phương pháp định giá đất khác chưa được quy định tại các điểm A, B, C và D khoản này sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ông Hà Văn Long ở huyện Tuy Phước hỏi, người để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển sẽ bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 10 Nghị định số 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Quy định về xử phạt người điều khiển dẫn dắt súc vật điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ cụ thể, phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều này. Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường hè phố. Điều khiển dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới. Để súc vật đi trên đường bộ, không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông. Đi dàn hàng ngang từ 2 xe trở lên, để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển xe không có báo hiệu theo quy định, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Dắt súc vật chạy theo khi đang điều khiển hoặc ngồi trên phương tiện giao thông đường bộ. Xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo đi vào đường cao tốc trái quy định. Như vậy, người để súc vật kéo xe mà không có người điều khiển có thể bị phạt từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng theo quy định được trích dẫn ở trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 34 ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ, quy định rõ điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông, cơ giới đường bộ. Nghị định quy định người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đảm bảo có đủ các điều kiện điều khiển phương tiện và được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại nghị định này. Người áp tải, người thu kho, người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm phải được huấn luyện an toàn và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn về loại hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho. Nghị định quy định phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dụng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ Quản lý chuyên ngành. Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên, phía trước và phía sau của phương tiện đảm bảo dễ quan sát, nhận biết. Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm, nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện khi không tiếp tục vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm đó. Nghị định nêu rõ tổ chức cá nhân liên quan đến việc xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển và lưu kho bãi phải tuân thủ đúng chỉ dẫn về bảo quản, xếp, dỡ, vận chuyển của từng loại hàng hóa nguy hiểm hoặc trong thông báo của người thuê vận tải. Việc xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm phải do người thủ kho, người thuê vận tải hoặc người áp tải trực tiếp hướng dẫn và giám sát. Không xếp chung các loại hàng hóa có thể tác động lẫn nhau làm tăng mức độ nguy hiểm trong cùng một phương tiện. Đối với loại nhóm hàng hóa nguy hiểm quy định phải xếp, dỡ, lưu giữ ở nơi riêng biệt thì việc xếp, dỡ phải thực hiện tại khu vực kho, bến bãi riêng biệt. Trường hợp vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không quy định và có người áp tải thì người vận tải phải thực hiện xếp dỡ hàng hóa theo chỉ dẫn của người thuê vận tải. Sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu giữ hàng hóa nguy hiểm phải được làm sạch để không ảnh hưởng đến tới hàng hóa khác. Nghị định quy định không được vận chuyển các loại thuốc nổ, khí đốt, xăng, dầu và các chất dễ cháy, nổ, chất rắn, khử nhạy khác đi qua các công trình hầm có chiều dài từ 100 m trở lên. Không được vận chuyển đồng thời người, người tham gia giao thông hoặc hành khách cùng phương tiện đã được cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, đang thực hiện vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các chất dễ cháy nổ khác trên cùng một chuyến phà. Nghị định số 34 ngày 31 tháng 3 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
thông tin quảng cáo.
Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn Thaco thông báo tuyển dụng 1.350 nhân sự làm việc tại khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai, Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Công nhân 850 người, các ngành nghề hàn, sơn, cơ khí, xây dựng, lái xe bằng FC. Yêu cầu: nam, lao động phổ thông, ưu tiên có kinh nghiệm, chuẩn mực, gương mẫu, sức khỏe tốt. Kỹ sư cử nhân 500 người, các chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, tự động hóa, thiết kế công nghiệp, xây dựng, kinh doanh quốc tế, ngoại thương, tiếng Anh, marketing. Yêu cầu: đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Ứng viên có kỹ năng tiếng Anh và kinh nghiệm là lợi thế. Tập đoàn Thaco thực hiện các chính sách theo quy định của luật và các chính sách vượt trội khác. Ứng viên truy cập vào website của Thaco hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0938909775 để ứng tuyển. Trong quá trình tuyển dụng, công ty không thu bất kỳ khoản phí nào.
Sau đây là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.